Chương trình phát thanh Giờ của Mẹ, Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Mẹ Maria. Radio Giờ của Mẹ do Kim Hà và các tân hữu phụ trách dưới sự lĩnh hướng của Linh mục Richard Kennedy. Giờ của Mẹ được phát thanh mỗi tuần 2 lần vào lúc 4 giờ 30 sáng thứ Năm và 5 giờ 30 sáng Chủ nhật trên cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org.
Thưa quý thính giả, Radio Giờ của Mẹ xin được gửi đến quý vị 45 chương trình phát thanh về tác phẩm Các chứng từ về Mẹ của tác giả Linh mục Hoàng Minh Tuấn và do chương trình phát thanh Giờ của Mẹ thực hiện. Xin kính mời quý vị theo dõi và giới thiệu với các thân nhân và bằng hữu. Xin cảm ơn quý vị. Thưa quý thính giả, đây là buổi đọc truyện lần thứ 30 của chương trình phát thanh Giờ của Mẹ. Trong phần đọc truyện hôm nay, chúng tôi xin kính mời quý vị theo dõi tiếp câu chuyện thứ 114, trích trong tác phẩm Các chứng từ về Mẹ. Phần đọc truyện hôm nay sẽ qua hai giọng đọc của
Minh Yến
và Kim Hà. Qua chuyện đó, ta thấy mỗi lời của Đức Mẹ đều có sự hiện diện, có sự chúc lành và có một điều gì quý báu. Cô Maria cho biết khi Đức Mẹ ban một thông điệp, không chỉ là nói vào tai cô, mà còn nói vào trái tim của cô, có thể nói là rót vào trong người cô. Lời Mẹ nói được bao bọc trong một tình thương vô hạn, một sự dịu dàng khôn tả và với tất cả sự sung mãn của sự thật. Đức Mẹ hiện diện đó không phải như một bức tranh, song với tất cả con người thật, tức là thân thể đã vinh hiển phục sinh của Mẹ. Mỗi một lời đều có ý nghĩa đầy tròn hết mức. Do đó, đến lúc cô Maria viết lại trên giấy, thì ôi thôi, cô thấy nó đã mất hết cái bầu không khí tình thương, cái dịu hiền, cái sức mạnh, cái ý nghĩa được bao bọc khi Đức Mẹ nói cho cô.
Đến lượt chúng ta, khi đọc trong một cuốn sách những sứ điệp của Mẹ, dù bởi lòng mến mộ hay chỉ vì tò mò, chúng cũng như đã mất hết vẻ đẹp phong phú và bầu khí của thiên đàng. Khi Đức Mẹ ban các thông điệp, hèn chi biết bao người thấy chẳng có gì thú vị trong đó, đâm chán ngán và không còn muốn nghe hay sống các sứ điệp của Mẹ. Tại sao vậy?
Bởi vì chúng ta không ý thức được tầm quan trọng của những sứ điệp Thiên Chúa trao ban cho ta qua Mẹ. Chúng ta không có khả năng thấu hiểu vực sâu ân sủng thấm nhuần trong các sứ điệp ấy. Nếu ta thấu hiểu được, chắc ta sẽ cầu nguyện liên lỉ không ngừng bao giờ hết. Chỉ nhờ ơn Chúa Thánh Thần, ta mới bắt đầu có khả năng hiểu được thôi. Đức Mẹ đã nói,
các con không nhận thức được những thông điệp Thiên Chúa đang gửi tới cho các con qua Mẹ. Người ban cho các con những hồng ân trọng đại, nhưng các con đã không hiểu. Hãy cầu xin ơn Chúa Thánh Thần soi sáng. Nếu các con hiểu được hồng ân Thiên Chúa ban cho các con trọng đại dường nào, thì các con sẽ cầu nguyện không ngừng. Trích thông điệp ngày 8 tháng 11 năm 1984. Các con vẫn không có khả năng hiểu mỗi một sứ điệp Mẹ ban cho các con. Bởi vậy, Mẹ chỉ nói thế này. Cầu nguyện và cầu nguyện. Thông điệp ngày 15 tháng 11 năm 84.
Nhưng nếu có ai làm như Đức Mẹ dạy là cầu nguyện để thấu hiểu sự cao trọng của các sứ điệp, thì thì các thông điệp ấy không còn chỉ là giấy trắng mực đen, nhưng trở nên đầy ắp yêu thương, đầy ắp ý nghĩa sâu xa và trở thành nguồn suối ân sủng cho họ. Từ chốn cao siêu mà cô Maria đã lãnh nhận được, cho tới chỗ thấp hèn của mấy hàng chữ mực đen viết trên giấy trắng khô khan, giờ đây nhờ sự cầu nguyện mà chúng đã được nâng lên, làm ta có khả năng nếm được chất ngọt ngào của tình thương Đức Mẹ đối với ta và thấu hiểu các sứ điệp của Người. Chúng sẽ như các nền móng bằng bê tông cốt sắt, đủ chắc chắn để xây dựng đời sống ta cho thời hiện tại. Mẹ sẽ còn ban cho các con những thông điệp cụ thể, chắc chắn, cho thời đại của các con. Thông điệp ngày 6 tháng 8 năm 1982.
Các lời Đức Mẹ quả thật không có gì quá đáng. Chúng chứa đựng nhiều ý nghĩa hơn ta tưởng. Chúng còn chưa diễn đạt hết ý mẹ muốn nói. Ngôn bất tận ý mà. Nhưng thế gian lại không hiểu như thế cho. Trái lại, nó tuyên bố lớn lối, ngụy biện, tranh luận, tô bóng, thỏa hiệp. Chẳng có sự thật ở đâu cả. Nó làm cho sự giữ mang dáng vẻ sự lành. Nó từ chối hay không nhìn biết tội lỗi, và khiến những hoàn cảnh bi đát càng tồi tệ hơn, cốt để lôi kéo nhiều người hơn chấp nhận sự tội. Đức Mẹ đi ngược lại đường lối của thế gian. Các lời mẹ không bao giờ quá đáng, và chúng ta không cần phải tranh luận xem Đức Mẹ đúng hay sai. Đây chỉ có sự tròn đầy và toàn vẹn sự thật. Mẹ không nói ý kiến của mẹ, nhưng trao cho ta các ý nghĩ thật của Thiên Chúa.
Tại sao sứ điệp của Mễ Du mơ hồ, chung chung, không nhắm mục tiêu cụ thể? Sau khi đọc nhiều thông điệp của Đức Mẹ Mễ Du, một dì phước kia nói, tôi nhận thấy các sứ điệp ấy rất hời hợt và chẳng có gì độc đáo cả. Các sứ điệp của cuộc hiện ra tại Akita, Nhật Bản, mới độc đáo, nhắm một mục tiêu đặc biệt. Tôi muốn hiến dâng cuộc đời tôi để truyền bá các sứ điệp đó. Đức Mẹ cố tình ban các sứ điệp không cần phải nhắm một mục tiêu đặc biệt. Vì thế, có người cho là chúng rất mơ hồ. Chính đó lại là một trong những mầu nhiệm bí ẩn khiến các sứ điệp của Đức Mẹ có khả năng còn tiếp tục nói cho chúng ta mãi mãi.
Lấy một ví dụ, trong thời kỳ chiến tranh vùng vịnh Ba Tư, đành rằng lúc ấy nhiều nơi trên thế giới cũng bùng ra những bất ổn, kể cả nước Nam Tư cũ. Đức Mẹ kêu gọi đi, kêu gọi lại là hãy cầu nguyện cho hòa bình. Người nói với cậu Ivan, một thị nhân, trong một cuộc họp cầu nguyện ở trên núi, hãy cầu nguyện cho hòa bình trong thời gian này. Hết tuần này qua tuần khác, tháng này qua tháng khác, Đức Mẹ nói với nhóm cầu nguyện của cậu Ivan và cho cả thế giới nữa, trong những thông điệp ban mỗi tháng, Đức Mẹ đều xin đi xin lại chúng ta hãy cầu nguyện cho hòa bình, mặc dầu mẹ không bao giờ nói rõ tình hình ở Trung Đông. Nhưng tất cả thế giới đều hiểu rằng Đức Mẹ có ý nói về đó. Tại sao Đức Mẹ không nói chính xác và nêu rõ tình hình Trung Đông ra?
Nếu 10 năm tới đây, bạn gặp phải cuộc khủng hoảng bản thân, thì bạn làm thế nào? Bạn cầu nguyện cho tình trạng riêng của bạn đang bị dày vò khốn khổ và đang cần tuyệt đối sự bình an. Khi ấy, bạn đọc sứ điệp của mẹ, hãy cầu nguyện cho hòa bình, và bạn cầu nguyện như sứ điệp của mẹ dạy, thì bình an sẽ đến, làm lắng dịu tâm hồn bạn. Nếu sứ điệp của Đức Mẹ lại chính xác nói, hãy cầu nguyện cho hòa bình của Trung Đông trong thời gian này, thì sẽ ra sao? Rõ ràng là các sứ điệp ấy đã có mục tiêu nhất định và gắn liền với chỉ duy một biến cố Trung Đông thôi. chúng sẽ chỉ là những sứ điệp có tính lịch sử nhất định, mà chẳng còn giá trị gì cho tương lai.
Thiên tài của những thông điệp của Đức Mẹ là ở chỗ chúng vẫn luôn sống động cho hiện tại, cho tương lai, cho tất cả mọi lúc. Hiện nay, chúng vẫn nói cho chúng ta, hoặc tuần sau, hoặc 10 năm tới đây. Cho mỗi lần, những sứ điệp ấy có thể vẫn nói một điều gì đó cho ta, nhằm vào những tình huống mỗi lúc mỗi khác. Các sứ điệp của mẹ được ban ra một cách sâu xa, mục đích là để tạo không gian cho Chúa Thánh Thần nói nhiều chuyện trong đó. Đó là lý do tại sao bạn có thể đọc chúng, đón nhận chúng cho riêng bạn. Đức Mẹ nói cho bạn, đích thân bạn, đang khi chúng cũng có thể áp dụng cho bất cứ ai sống trên đời. Chúng không chỉ là các thông điệp, chúng là lời hướng dẫn cho thời đại này và cho các thời về sau để sống.
Mạn phép lấy bài Thánh Ephraim ca ngợi sự sâu xa phong phú của lời Chúa, đem áp dụng cho lời Đức Mẹ ở đây. Lạy Chúa, ai nào hiểu biết sự phong phú của dù một lời trong các lời Chúa dạy? Điều gì chúng con hiểu được chẳng là bao so với điều chúng con bỏ qua, giống như kẻ khát nước uống nơi mạch suối. Uống được có là bao so với mạch nước dồi dào tuôn chảy. Chúa tô điểm cho lời người bằng muôn ngàn màu sắc, để ai học hỏi đều chiêm ngưỡng được điều mình ưa thích. Người cất giấu nhiều kho tàng quý báu, để mỗi người chúng ta suy niệm, thì tìm được sự giàu có ở trong đó. Vậy ai lãnh được phần nào trong kho tàng của Chúa, thì đừng tưởng rằng trong lời Chúa chỉ có bấy nhiêu thôi, nhưng phải nghĩ rằng mình chỉ thấu được có một trong nhiều điều chất chứa trong đó. Cũng đừng vì chỉ gặp được và lãnh nhận có một phần đó thôi mà coi nhẹ và bảo rằng lời Chúa nghèo nàn cằn cỗi. Kẻ khát thì vui khi được uống và chẳng buồn khi không uống cạn được suối. Nếu bạn hết khát mà suối vẫn không cạn, thì khi bạn khát, bạn lại có thể uống nữa. Còn nếu bạn giải khát mà uống cạn suối đi, thì việc đó sẽ trở thành tai họa cho bạn.
Phải chăng chúng đứng ngang hàng với Kinh Thánh? Tuyệt nhiên là không. Nhưng chúng là cái gì đó mà thế giới chưa từng bao giờ lãnh được trước đó. Nếu chúng không thể đứng ngang hàng với Kinh Thánh, thì phải coi chúng gần gũi hay xa vời Kinh Thánh bao nhiêu. Đức Mẹ nhắc đi nhắc lại nhiều lần rằng, chính Thiên Chúa đã nói cho mẹ những điều mẹ truyền lại cho ta. Kinh Thánh Cựu Ước cho ta đôi gợi ý để suy về các sứ điệp Đức Mẹ. Trong sách Xuất Hành, Thiên Chúa dành nhiều chương để nói về khám giao ước, trong đó đặt mấy bia đá ghi 10 điều răn. Qua nhiều chương, sách dạy phải đo kích thước bao nhiêu, phải dùng vật liệu gì, phải dát vàng chỗ nào, vân vân. Thật đáng ngạc nhiên khi thấy Thiên Chúa tỉ mỉ dạy bảo rõ ràng từng chi tiết như thế cho việc làm khám của giao ước cũ. Còn lạ lùng hơn nữa là những chỉ bảo phải đối xử cẩn thận với vật thánh ấy làm sao. Nào ai là người được vào trong lều tạm, phải mặc áo loại nào, phải dùng thứ dầu gì để thắp sáng đèn ở đó. Ai không được phép mà sờ đụng vào khám ấy là sẽ bị phạt chết tươi. Thiên Chúa cho thấy rõ khám đựng giao ước cũ phải được tôn trọng dường nào.
Có một lần, ở mấy trăm năm sau, khi vua David kiệu khám về thành đô, khám được đặt trên chiếc xe bò kéo, đến một chỗ kia, xe bị nghiêng ngả hòng đổ. Một người túc trực bên cạnh vội vàng đưa tay để đỡ khám, liền bị phạt ngã lăn xuống chết ngay. Nếu khám chứa đựng giao ước cũ còn quan trọng và đáng kính tôn như vậy, thì Thiên Chúa còn muốn người ta tôn kính hơn chừng nào khám giao ước thứ hai chứa đựng giao ước mới là Chúa Giêsu Kitô. Chẳng lẽ khám giao ước mới và sống động này, cũng như chính giao ước mới và sống động, lại không được tôn trọng bằng khám giao ước cũ? Nếu khám cũ làm bằng các vật liệu của trái đất như gỗ, vàng, vân vân, mà còn là vật thánh như thế, thì bởi sự cao quý của nó chứa bên trong, thì phải nói sao về khám mới là trinh nữ Maria, đấng cưu mang Chúa Giêsu 9 tháng trong thân mình. Rồi khi làm trẻ thơ, Chúa Giêsu cần được mẹ cho bú mớm, tắm rửa, mặc quần áo. Nói tóm lại, hoàn toàn thuộc lệ mẹ mình là Đức Maria, để che chở cho Ngài trong cánh tay mẹ, y như khám xưa che chở bia đá ghi 10 điều răn.
Nhờ chiêm ngắm sự ấy, ta nhận ra là không ai đã gần gũi Thiên Chúa bằng Đức Maria, kể cả các tổng lãnh thiên thần Michael và Raphael, các thiên thần, các ngôn sứ, kể cả Abraham, Moses và Elia, và tất cả loài người hợp lại. Tuy vậy, mẹ không là Thiên Chúa, nhưng địa vị của người trước mặt Thiên Chúa cao hơn tất cả các thiên thần và loài người, nên mẹ chỉ ở dưới Thiên Chúa thôi. Như thế là mẹ đứng giữa. Cũng như thế, ta phải hiểu vị trí của sứ điệp Đức Mẹ ở Mễ Du. Chúng ở dưới Kinh Thánh, lời linh ứng của Thiên Chúa, song ở trên tất cả các sách chứa đựng sự khôn ngoan và sự thông thái nhất của loài người trong tất cả các thời đại. Ngay cả các sách của các nhà trí thức, các triết gia và các thánh gồm lại cũng không thể ở cùng một hàng với các sứ điệp của Đức Mẹ Mễ Du.
Chúng tôi dám tiên đoán rằng những lời từ trời đây của Đức Mẹ sẽ được Hội Thánh nghiên cứu một cách cẩn thận, cũng như một phần nào giống như Hội Thánh xưa tiên khởi được nghiên cứu nội dung Kinh Thánh vậy. Một khi chúng ta nhận thức rằng chúng ta đang ở trong lần hiện xuống mới, chúng ta khả dĩ thấu hiểu rằng các sứ điệp Mễ Du đây không phải là mặc khải mới mẻ tinh khôi, vì Chúa Giêsu là mặc khải đầy đủ trọn vẹn về Thiên Chúa, với tư cách Ngài là lời Thiên Chúa nhập thể, nhưng là mặc khải mới, lại về cái đã được mặc khải trước rồi. Chưa bao giờ trong dòng lịch sử 2000 năm, chúng ta có được một cái nhìn rõ ràng để hiểu tin mừng như thế. Vì lẽ đó Đức Mẹ nói, mẹ muốn ban cho các con những thông điệp như chưa từng có trong lịch sử, kể từ nguyên thủy cho tới bây giờ. Trích thông điệp ngày 4 tháng 4 năm 85.
Cũng như địa vị và vai trò của Đức Mẹ không ở ngang hàng với bất cứ thiên thần hay người trần gian nào, song ở trên và chỉ dưới Thiên Chúa. Vai trò của mẹ cũng như của Hội Thánh, và mẹ là phần tử ưu việt nhất, là dẫn đưa ta tới Thiên Chúa, thì các sứ điệp của Đức Mẹ cũng vậy. Chúng ở trên các sách vở của loài người và chỉ ở dưới Kinh Thánh thần hứng. Các sứ điệp của mẹ đi song song với vai trò của mẹ là để dẫn đưa ta tới Thiên Chúa. Các sứ điệp của Đức Trinh Nữ Maria sẽ dẫn dắt ta tới các tin mừng, và các bạn sẽ thấu hiểu tin mừng một cách chưa từng thấy. Chúng phải được đặt lên trên chóp đỉnh, trên hết các triết học, các sách đạo đức thiêng liêng, các sách vở nào khác. Đó là điều mẹ nói. Các con vẫn không có khả năng hiểu nổi mỗi một sứ điệp mẹ ban cho các con. Bởi vậy, mẹ chỉ nói thế này: cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện đi.
chuyện thứ 115, nữ kinh sư Miriam dạy kinh Tin Kính. Lúc còn ở tại Jerusalem, tôi là sơ Emmanuel, có hai người bạn thân, hai người Do Thái tin đấng cứu thế Messiah, Reuben và Benjamin. Sinh trưởng trong một gia đình Do Thái chính thống, hai người bạn này trong nhiều năm tuổi trẻ đã bỏ tất cả. Sau vài năm họ sống như người ngoại đạo công khai. Chúa Giêsu đã tỏ mình ra cho họ biết rằng Ngài chính là đấng Messiah. Hai người bạn này rất ghét giáo hội vì những chuyện đã xảy ra từ hồi xưa. Và đối với hai bạn, người công giáo với các y phục dòng tu, tuy nhan nhản đầy đường phố Jerusalem, nhưng thật sự họ không tin vào Thiên Chúa. Các bạn ấy không thấy nơi họ niềm tin của những tín hữu mà sách công vụ thuật lại. Những tín hữu đầy thần khí Chúa Kitô và sẵn sàng làm mọi sự vì Ngài. Lòng đầy thiện chí, như những người Israel đích thực trong lòng không có gian dối. Hai anh bạn quyết định làm hòa với những con người mà họ xem như thù địch. Họ cầu nguyện Chúa Giêsu cho họ được gặp người công giáo.
Sáng hôm sau, hai bạn ấy gặp chúng tôi. Tôi đề nghị hai bạn đến chơi nhà tôi ngày Chủ nhật. Không bao giờ tôi có thể quên được ngọn lửa thiên đàng đổ xuống trên chúng tôi ngày hôm đó. Như hai môn đồ làng Emmaus say sưa nghe lời giải thích kinh thánh của Chúa Giêsu, thì ở đây chúng tôi cũng nghe hai người anh cả trong đức tin trình bày cho biết cách gặp Chúa Giêsu, đấng Messiah trong kinh thánh. Lòng chúng tôi bừng cháy lên. Tối đến, chúng tôi họp cầu nguyện chung trước khi chia tay. Miệng chúng tôi thốt lên bài ca ngợi lạ lùng. Tôi nghe tiếng anh Benjamin bày tỏ nỗi vui mừng qua mấy câu đơn sơ. Adonai, con cảm ơn Ngài đã cho con được có cuộc gặp gỡ kỳ diệu này với các huynh đệ công giáo, và đã đổ tràn đầy tình yêu Ngài xuống giữa chúng con. Ôi, con tạ ơn Cha đã cho con thấy Cha hằng tuôn đổ thần khí Cha cho mọi xác phàm, ngay cả người công giáo cũng được.
Như thế, chúng ta cần nhìn lại và hạ mình khiêm nhường. Mấy năm sau, tôi quá đỗi vui mừng khi khám phá thấy Đức Mẹ Mễ Du nhấn mạnh về lòng tin, về việc chúng ta phải là những tín hữu đích thật. Và được biết kinh Tin Kính là một kinh được Đức Mẹ yêu thích và dám nói là yêu thích nhất. Có nhiều giáo xứ thay thế kinh Tin Kính bằng những bài hát nhạt nhẽo, không tuyên xưng đức tin chút nào. Tại Mễ Du, Đức Mẹ đến để chữa lành vết tự thương đó của chúng ta. Người đến trong tư thế của một phụ nữ Do Thái đạo đức để kêu gọi chúng ta. Điều quan trọng là hãy có đức tin. Ước gì các linh mục củng cố lòng tin nơi dân chúng.
Trên bình diện thiêng liêng, nhiều người nói, con tin Chúa, nhưng con không sống đạo được. Thường, câu, tôi tin vào Chúa, có nghĩa là, tôi biết là có Chúa, nhưng tôi không sống đạo, vì việc có Chúa hay chăng, chẳng có gì thay đổi được cuộc sống của tôi. Cũng giống như tôi tin có sao trên trời, nhưng đâu có gì thay đổi trong đời tôi. Thánh Giacôbê có nói về đức tin suông ấy. Anh tin Thiên Chúa, phải lắm, nhưng tin kiểu đó thì ma quỷ cũng tin mà run sợ. Nếu tôi nói, tôi tin vào Chúa Giêsu, nghĩa là tôi gắn bó với Ngài hoàn toàn bằng tất cả con người của tôi. Ngài đi đâu, tôi đi đó. Tôi lãnh lấy cú đá, đấm khi Ngài bị ném đá. Tôi được an ủi khi Ngài được người ta ái mộ. Nói tóm, tôi nên một với Ngài. Nếu tôi tin vững, không gì giật thoát tôi khỏi tay Ngài. Ngược lại, nếu đức tin tôi lỏng lẻo, Chỉ cần một chút thử thách, một chút áp lực, tôi sẽ buông Ngài và sống lạc lõng, đơn côi.
Cần trở về nguồn mặc khải kinh thánh và ân sủng mầu nhiệm nhập thể. Trên đây, Thánh Gia-cô-bê nói, Satan cũng biết là có Thiên Chúa một cách chắc chắn hơn cả ta, và không hề hồ nghi chút nào. Nhưng Satan không tin vào Thiên Chúa. Satan không là một tín hữu. Trái lại, nó là một nguyên mẫu người vô tín, tức là một kẻ không có gắn bó, song một kẻ hoàn toàn và mãi mãi xa rời Thiên Chúa. Đã hẳn là muốn gắn bó keo sơn với Chúa, cần có ơn Chúa, mà muốn có ơn ấy thì cầu nguyện là điều trước tiên phải làm. Đức Mẹ Hằng nhắn nhủ, hãy cầu nguyện để có một đức tin vững mạnh.
Điều làm cho Đức Mẹ vui mừng phấn khởi khi các tín hữu đọc kinh tin kính là sức mạnh sáng tạo, biến đổi và làm cho sống của lời tuyên xưng đức tin đó. Bởi vậy, khi ta tin vào mầu nhiệm Chúa Giê-xu làm người, tin vào Thánh Thần, tin kẻ chết sống lại, vân vân, không phải là đọc một bài kinh cũ rích, nhưng ta đang sống sự sống lại của Chúa, đang để Chúa Thánh Thần thâm nhập và hoạt động cụ thể bằng mọi đường lối trong ta. Một hôm tôi hỏi Vika, theo ý cô, tại sao Gospa yêu thích kinh tiên kính đến như thế? Cô nín thở, ánh mắt biến đổi, hình như cô muốn thông truyền cho tôi một kho tàng vô giá, nhưng không biết lấy lời nào hay ho đủ mà nói ra. Cuối cùng cô chỉ nói,
trong kinh tiên kính, nếu sờ thấy được, thì này là Chúa Cha đang sống, Chúa Giê-xu đang sống, Chúa Thánh Thần đang sống. Mẹ chỉ có mỗi một câu nơi miệng, đang sống.
Ôi, lạy mẹ Maria, mẹ quả là một nữ kinh sư, giải thích kinh thánh hay tuyệt.
Chuyện thứ 116. Tại sao người thời nay lại cần hiểu biết rõ ràng các sách tin mừng hơn? Người đời nay từ mấy thập niên qua có một cuộc sống triệt để khác người của hàng ngàn năm trước. Suốt hàng ngàn thiên kỷ trước, người ta sống lao động, canh tác đất đai, rèn dụng cụ và sản xuất lương thực, của cải hầu như căn bản đều cùng một cách giống nhau. Nếp sống của hàng ngàn năm ấy hầu như không thay đổi gì mấy. Các tác giả kinh thánh truyền lại các chân lý của Thiên Chúa qua các cơ cấu của nếp sống thường nhật của họ. Còn chúng ta, ngày nay sống và làm việc trong một thế giới kỹ thuật và khoa học tân tiến khác hẳn. Điều này không cần phải nói lại, vì ai cũng đã biết.
Các sứ điệp của Đức Mẹ đem ánh sáng mới cho Kinh Thánh, dẫn dắt ta tới Kinh Thánh và cho ta hiểu biết các lời thần linh của Thiên Chúa hơn. Lời của Mẹ cũng sống động giống như lời Thiên Chúa sống động. Đức Mẹ nói với chúng ta, dẫn dắt chúng ta tới lời sống động của Kinh Thánh do Thiên Chúa hằng sống phán ra. Mẹ dạy dỗ ta, khích lệ ta, cho ta niềm hy vọng. Kinh Thánh không phải là giấy trắng mực đen sơ cứng, nhưng là lời nói hiện tại quyền phép, sống động và thánh thiện của Thiên Chúa. Thì giờ đây, Đức Mẹ đến hàng ngày, trong suốt 17 năm trời, ban các lời sống động, cụ thể, thiết thực, tuy không được coi như ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng để dẫn ta tới đón nghe những lời từ trời của Kinh Thánh. Các lời của Mẹ đi vào lịch sử, con người hiện đại giống như những lời dẫn nhập cho ta thấu hiểu Kinh Thánh và chỉ cho ta biết làm thế nào đem vào thế giới tân tiến sự sống mới của Thiên Chúa đã ban. mà hiện nay sự sống ấy đang như chết lần, chết mòn.
Cách thế nào? Như đã nói trên kia, loài người đã sống bao thiên niên kỷ trước đây theo cùng một nếp sống. Họ ở trong một cái làng, cung cấp cho nhau những vật dụng từ tiểu thủ công nghệ nhỏ bé của họ. Trong bối cảnh sống ấy, loài người suy nghĩ cùng một kiểu như nhau, từ thế hệ này đến thế hệ khác, hàng chục ngàn năm như thế, cho đến thời đại mới ngày nay. Các sách kinh thánh được viết ra từ những đầu óc có một lối hiểu đặc thù về đường lối sống và tư tưởng con người từ thuở bình minh của nhân loại. Chẳng hạn kinh thánh viết, người sẽ không dùng bò, lừa, cày chung với nhau.
Người thời xưa hiểu rõ câu này hơn chúng ta ngày nay, vì họ làm việc cày cấy, trồng trọt bằng sức người và vật trên đất đai. Đặt hai con vật không cân bằng như thế, một con khỏe, một con yếu, sẽ kéo đi hai phía. Kết quả là tai hại, đường cày sẽ bị oằn, công việc không đạt. Từ ví dụ đó của Kinh Thánh, người ta có thể áp dụng vào đời sống họ, vào việc vợ chồng, con cái, làng mạc, chính trị, vân vân. Ý nghĩ của họ hoàn toàn khác với chúng ta ngày nay đang làm việc với những dụng cụ kỹ thuật tân tiến trong đời sống.
Những kỹ thuật tân tiến ngày nay đã đem chúng ta ra khỏi đồng ruộng, và sự lao động trong xưởng máy đã làm đầu óc chúng ta thật bận rộn. Quá bận rộn, đến mức chúng ta chẳng còn thời giờ mà suy nghĩ xem chúng ta là ai và theo tính cách xã hội chúng ta đi về đâu. Người nhà nông, người thợ rèn và bao người thợ khác ngày xưa cũng rất bận bịu công việc thân xác, song tâm trí họ thảnh thơi, dễ cầu nguyện, dễ chiêm ngắm, dễ hiểu các thử thách của mình. Người nhà nông có khả năng hơn để hiểu Thiên Chúa phải đập vỡ con người để nhào nắn họ, y hệt như họ phải vỡ đất, làm mềm đất để cây lúa có thể trổ sinh bông hạt. Người thợ rèn có cơ hội dễ dàng hiểu ý Chúa muốn dùng lửa thử thách để thanh luyện và uốn nắn con người, như họ vùi thanh sắt vào lửa để chui rèn nó thành một dụng cụ hữu ích.
Nhưng với người thời nay thì ngược lại, tâm trí họ hết sức bận rộn, đang khi thân xác họ lại nhàn hạ. Đành rằng, cũng còn nhiều việc làm tay chân ở thời nay, nhưng nói chung, chúng luôn có liên hệ với kỹ thuật. Vì thế, đầu óc quá bận bịu đã hạn chế khả năng chiêm ngắm của họ. Ngày nay, không thể quan niệm được rằng, người ta có thể cầu nguyện 3 tới 4 giờ một ngày. Họ coi đó là chuyện vô bổ. Đang khi thời xưa, người nhà nông, người thợ rèn có thể cầu nguyện dài dài suốt ngày và chiêm niệm về Chúa suốt ngày nếu họ muốn. Công việc của họ có thể trở nên lời cầu nguyện. Người thời nay sống là để làm việc, không còn chỗ cho Thiên Chúa bước vào cuộc đời họ. Khi họ say mê nhìn vào màn hình của máy vi tính, suốt ngày thích thú nghe ca nhạc qua các máy thu thanh, cassette bỏ túi, khi họ theo dõi các chương trình TV.
Con người thời nay đơn giản là không còn khả năng để hiểu thì chiêm niệm. Nói thế không phải bảo rằng người thời nay không thể hiểu Kinh Thánh, nhưng có ý nói rằng những tác giả Kinh Thánh không phải là người thuộc xã hội tân tiến ngày nay. Họ thuộc một thế giới khác ngày nay. Cô Maria, một thị nhân nói, các sứ điệp của Đức Mẹ là gửi đến người thời nay để giúp họ hiểu Kinh Thánh. Mẹ hiến cho ta một dẫn nhập vào Kinh Thánh, một hướng dẫn sử dụng cái máy phức tạp là Kinh Thánh, làm sao sử dụng cho đúng cách, làm sao hiểu và làm sao sống được tốt đẹp trong thế giới hiện đại này. Ngày nay, chúng ta không còn hiểu rõ tại sao người ta phải tùy thuộc vào Thiên Chúa để cung cấp những gì mình cần dùng. Nhờ đôi tay lao động, nhờ bộ óc, nhờ máy móc, không cần có Thiên Chúa. Người ta là Thiên Chúa tạo hóa cho mình.
Câu chuyện thứ 117. Và thế thì câu hỏi được đặt ra là: chúng ta còn có thể cầu nguyện và vẫn sống trong thế giới hiện đại, trong nơi làm việc của thế giới hiện đại không? Mẹ đáp: hãy cầu nguyện nhiều chừng nào tốt chừng nấy, nhưng hãy luôn cầu nguyện nhiều hơn. Mỗi người chúng con có thể cầu nguyện 4 giờ mỗi ngày. Song mẹ biết nhiều người không hiểu điều đó, bởi họ nghĩ rằng sống chỉ là để làm việc.
Đức mẹ ban thông điệp này cho người làng Mễ Du. Họ vẫn còn làm nghề trồng trọt đất đai. Ai có dịp đến cái làng xóm yên lành Mễ Du lúc mẹ ban thông điệp này sẽ có cảm tưởng sống lùi về 100 năm trước đây. Đời sống dân chúng rất đơn giản. Đang khi thế giới bên ngoài và lối sống của nhiều miền trên thế giới thì hoàn toàn khác hẳn. Cho nên, trong thông điệp vừa nêu, câu "nhiều người không hiểu điều đó", họ nghĩ rằng, tức là mẹ muốn nói về mọi người trên địa cầu.
Ngay chính làng Mễ Du, sau khi các cuộc hiện ra khởi sự, thế giới đã bắt đầu xâm nhập vào Mễ Du qua tivi, qua âm nhạc, qua làm ăn, buôn bán, vân vân, và đã gây ra những hậu quả tai hại cho đời sống và sự cầu nguyện của họ. Thông điệp nói trên đã làm cho một linh mục dòng Phan Sinh ở Mễ Du sửng sốt. Cha thấy người trong làng đang hướng tới thế giới ngày nay càng ngày càng hơn, tới các lời hứa hão huyền truyền qua tivi và quảng cáo, sách báo, ca nhạc, vân vân, như một hy vọng cho tương lai, và đã bắt đầu quên lời Chúa dạy phải cầu nguyện không ngừng. Vì thế, cha Velasic nhờ các thị nhân thắc mắc với Đức Mẹ về bức thông điệp đặc biệt ấy. Nếu con nói với giáo dân là phải cầu nguyện 4 giờ một ngày, họ sẽ bỏ mà đi hết. Đức Mẹ trả lời: ngay cả con mà cũng không hiểu ư? 4 giờ mới chỉ là 1/6 của một ngày thôi.
Trong thông điệp trên, đầu tiên Đức Mẹ nói, họ, tức là người đời không hiểu điều đó, bởi vì công việc chiếm hết thì giờ của họ, và họ nghĩ rằng sống là để làm việc, chứ không phải để cầu nguyện. Sau mẹ nói cả cho cha Vlasic, ngay cả con cũng không hiểu ư. Một khi thế gian đã xâm nhập vào Mễ Du, khi dân làng ấy bước vào thế giới tân tiến, họ bắt đầu bị mây che phủ. Lời Đức Mẹ muốn thay đổi xã hội tân tiến của chúng ta, không cần thiết phải hủy bỏ nền kỹ thuật, nhưng là tháo gỡ những gì chống nghịch Thiên Chúa trong đó, và bắt nền kỹ thuật phục vụ con người, thay vì con người làm nô lệ cho nó. Nhưng dầu thế nào, Thiên Chúa cũng phải được đặt lên hàng đầu trong đời sống. Thưa quý thính giả, phần đọc truyện của chúng tôi đến đây đã chấm dứt. Xin kính mời quý vị nghe tiếp buổi đọc truyện lần thứ 31 vào kỳ tới. Xin cảm ơn quý vị.
Kính thưa quý thính giả, đến đây chấm dứt chương trình phát thanh giờ của mẹ hôm nay. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới www.memaria.org. Mọi đóng góp ý kiến và yểm trợ để nuôi dưỡng chương trình phát thanh Giật của Mẹ, xin quý vị liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Nhóm thực hiện xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.